tỉnh đại chúng giơ tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm đoạn thứ 5, tức là ở đây là thu 18 giới, 18 giới tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức, chi một thu nhãn thức giới. Lại nữa A Nan, thế nào là 18 giới? Vốn là Như Lai Tạng, diệu chân như tính. Thì bây giờ quý vị thấy cái phần này nè, tức là cái kinh điển Đại Thừa, nó khác hơn là kinh Pháp Hoa hoặc là kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác. Thì mình thấy là cái thiền đốn ngộ nó nằm rải rác trong các kinh Đại Thừa. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là cái đoạn sau á, sở dĩ mà tôi nêu lên cái đoạn này, tức là cái đoạn sau á, là hàng phàm phu và hàng nhị thừa cho cái thức phân biệt là thật, cho nên tìm cách đoạn nó để thể nhập niết bàn, đoạn cái thức tức là đến cái chỗ vô ngã. Nhưng mà tinh thần của thiền đốn ngộ á, có thường thường tôi nói là vô ngã là niết bàn mà chưa có đúng. Đây cái phần này quý vị học đoạn sau mình mới thấy cái tinh thần của cái kinh điển Đại Thừa, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa là nói là hàng nhị thừa là chỉ là đến quá thành. Học qua kinh Lăng Nghiêm mình mới thấy đúng, chưa đến cái con đường bảo sở. Còn tinh thần của thiền đốn ngộ là không diệt thức, nhớ nha, không diệt thức, mà lấy cái thức làm cái diệu dụng đi vào trong cuộc đời này. Tức là lấy cái thức đó, đó là cái nghiện lực. Cái nghiện lực của Bồ Tát Đạo là lấy cái thức. Chứ bây giờ quý vị thấy là mình diệt giống như hư không á, mà mình hơ kiếm mình chém hư không sao được. Nên cái phần này chúng ta học từng bước. Như vậy đây là gì? Tức là sáu căn á, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Sáu thức là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tức là căn là con mắt mình, là mình đối với cái linh này, đó là trần, gọi là pháp trần đó. Màn thức nó chen vô là khi mình nhìn cái linh này hoặc là mình nhìn cái hoa này á, là mình sinh khởi liền, quý hiểu không? Nên mình mới thấy cái đường công phu mình nó không phải ngày sớm ngày chiều, mà nó phải dùng cái từ là mài dũa công phu liên tục. Cho nên là tại sao mà quý vị thấy á, là người xưa giống như là ngài Quốc sư Huệ Trung đó, ngài phải lên núi Bạch Nhai 42 năm, thiền sư Triệu Châu là phải 30 năm, rồi thiền sư Nam Tiền là phải 30 năm, các ngài ở yên trong chúng mài dũa, chứ không phải nói sớm chiều được, người hiểu không? Nghĩa là cái tập khí của mình á, mình vừa nhìn cái bình hoa này là mình sinh khởi, là cái bình hoa này là mình thấy ở đâu, mình vừa thấy cái bình hoa này là đẹp, có nghĩa là trong đầu mình á, mình liên tưởng đến là mình thấy cái bình hoa xấu nó nằm ở đâu á, người hiểu không? Là cái thức nó sinh khởi liên tục, nên chính cái thằng thức này nó dẫn mình đi trong cái lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, do thằng thức này nó dẫn đường mình đi. Như vậy cho nên quý vị thấy là biểu tượng Bồ Tát Di Lặc, mình thấy biểu tượng Bồ Tát Di Lặc là có năm chú bé, còn chú nó nằm đâu? Ẩn bên trong á, ẩn trong mình thấy. Nghĩa là quý vị ngồi đây nè, thấy mình hiện diện ngồi đây, thấy ngồi đây thật, nhưng mà cái ý là nó đang làm việc tương tục, mà nó nhỏ nhiệm quá, mình thấy được. Còn mà mình thấy mà bị nó dẫn đi là cái thức này nó thô quá rồi. Không? Hẹn như bây giờ mình ngồi đây là quý vị đậm niệm. Đậm niệm là quý vị khởi lên một cái niệm là ông thầy này ông giảng mấy giờ xong. Không? Hoặc là mình ăn cơm ở dưới nhà bếp. Hoặc là mình đem cơm lên xe. Nếu mình đi mình đem cơm lên xe mình ăn á, thì nó đỡ tốn kém thời gian. Vì mình ra khỏi đường cao tốc á, là nó bị kẹt xe 1 hoặc là 2 tiếng. Mà là điều nha, mấy ngày nay quý vị đi tất cả các nơi thì mình có ý niệm đó. Mà cái đường rốt ráo cuối cùng đó, cái đường đó là cái đường dẫn mình đi luân hồi á. Mà quý vị không đặt mình trong giây phút thực tại đó, mà cái tư tưởng mình hả, cái mình đi chơi mà cái ngày cuối cùng là tự nhiên nó nôn nóng. Hẹn như ở đây tôi mở khóa tu, tôi biết nè, ngày thứ nhất, ngày thứ hai mình thấy rất là yên. Đến buổi chiều á, buổi chiều mà ngày cuối cùng rồi đó, vừa hồi hướng xong là người xách bịch xách gói chạy, người đi đường này người đi đường khác, là cái sanh tử á. Mình không có đặt mình trong cái thực tại đó. Cho nên á, thiền á, nhà thiền là không có đoạn vô minh. Không có đoạn vô minh, không có chứng hết á, mà chỉ thấy ngay cái thực tại đó là cái gì. Ngộ vậy đó. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo Badika, thầy bệnh nặng lắm. Thầy bệnh rất là nặng. Mà sở dĩ mà thầy không chứng nhập được vào cái con đường vô sanh A-la-hán á, là do cái tâm thầy khởi lên một cái niệm là tại sao tôi bệnh, nếu mà tôi không có bệnh thì tôi tu chắc chắn rằng sẽ như thế này. Chính cái điều đó nó cản trở của thầy. Cho nên mà khi được Đức Phật khai thị là ngay nơi năm uẩn của thầy, thầy phải tường tận, thầy thấy như thế nào, nó đau như thế nào thấy rõ, chứ không có, mình không có khởi niệm mà nhàm chán nó. Mà chính ngay cái đau đó mình thấy nó đau làm sao, cái tiến trình nó sanh khởi như thế nào, thì ngay trong giờ phút đó thầy chứng A-la-hán, thấy không? Còn cái đoạn đầu tại sao thầy không chứng? Bởi vì thầy trách, trách là cái nghiệp mình nặng, cho nên là tu không được do bệnh, chính cái đó nó cản trở. Mà tinh thần của nhà thì là thấy ngay ngay chỗ đó thôi, không có thêm gì nữa hết, thấy ngay thực thấy thôi đó. Đó, cho nên cái phần này quý vị thấy không? Đó, cho nên là mà chính cái thằng thức tâm này nè, hoặc là quý vị chẳng hạn quý vị khởi niệm thiện thì mình làm thiện, nhưng mà mình làm thiện ở trong cái thiện nó có một cái chấp ngã nhỏ, làm ác nó cũng có một cái chấp ngã chứ không, không. Cho nên quý vị thấy là chính cái điều này mà trong nhà Phật gọi là cái tập khí, nó từ nhiều đời nhiều kiếp nó đi theo mình. Hẹn như quý vị thấy là ở đây làm khoảng 100 người đi, thì mỗi người nó không có giống người nào hết. Quý vị nhìn khuôn mặt coi giống không? Bởi vì nó biểu hiện lên cái sắc thái của nghiệp, mà từ sắc thái của nghiệp là do cái tập khí hàng ngày mình tạo tác. Bây giờ nó chiêu cảm lên từ cái khuôn mặt, từ ánh mắt, từ cười, từ nói năng, từ hành động. Năng âm mong. Thì cho nên Phật mới đưa ra một cái thuyết là Phật tánh của chúng sanh giống gì? Dầu cho bây giờ quý vị mà lưu lãng trong 3 đường 6 nẻo bị thức thì nó dẫn đi, mà ông vua Trần Thế Tông nói là lang thang làm khách phong trần mãi á, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Chính cái thằng thức là nó dẫn mình lang thang bao nẻo đường. Nhưng mà hay cái một chỗ là có một lúc mình tỉnh, mình ngộ, quay lại chính mình thì mình nhận ra được cái mình sống luôn. Nên nó không có mất, tính Phật nó không mất. Cái kiếp người nó được may mắn ở chỗ là nhận ra được cái tính Phật, cái đoạn cuối. Đoạn cuối cái quãng đường mình tu tập, mình cứ mài dũa mình công phu đi. Đến một lúc nào đó người xưa ta nói là giống như mà trái cây mà nó chín rồi tự nó rụng á, phải không? Cái giọt nước cuối cùng nó tràn đó. Nên đây để làm rắn là cái đoạn này tôi kể cho quý vị một câu chuyện. Tức là ngày xưa ở trong một cái thôn xóm này á, đa phần á là cái người trong cái thôn này ta ít học lắm. Mà ít học á thì không được làm quan, không? Nên một hôm cái ông trưởng làng ông họp hết tất cả dân ở trong làng, nói thôi thì giờ sở dĩ mình bị người ta ức hiếp do là ở trong cái ngôi làng mình không có ai làm quan hết, Thì thôi bây giờ mình chịu khó mình bỏ ra số tiền lớn, coi ở trong làng này có cái người nào mà trẻ tuổi mà thông minh á, thông minh mà hiếu học á, rồi thôi mình nuôi, nuôi cho ăn học thôi, không có cho làm gì hết. Cuối cùng tìm ra một cái người đó rất là thông minh, rất là hiếu học. Cho nên là dân làng bỏ ra một số tiền, người bỏ tiền, người bỏ gạo, rồi tất cả mọi cái. Anh này anh đèn sách suốt 3 năm. Khi mà học 3 năm là thấy là ổn thỏa đó. Tứ thư, ngũ kinh, bách gia, chư tử, cái gì anh cũng lào thông hết. Chiêm tinh, bốc phệ, nó cái gì anh cũng thông minh, rất là thông minh. Rồi một hôm trên đường ứng thi, anh đi. Thì trên đường ứng thi thì phải qua một cái con sông. Khi qua một cái con sông thì có cô lấy đò hỏi là anh đi đâu? Lên kinh ứng thi. Thì thôi bây giờ nè, anh lên kinh ứng thi thì tôi nghĩ chắc là anh học rất là nhiều. Rồi thôi bây giờ tôi có một câu đố, phải không? Mà tôi đố anh á, mà anh đói lại được á, thì tôi chở anh qua cái con sông này và tôi tặng cho anh, biếu cho anh một cái số tiền lộ phí để anh đi. Anh chàng này anh nghĩ mình 3 năm mình học ròng rã, mà bây giờ nói thẳng luôn là trong bụng mình một bầu kinh sách, cái gì mình cũng biết hết, mà cái cô gái lái đò này nhà quê đâu có gì, thì cứ đố. Thì cái cô gái nào có đọc lên như thế này: quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Có nghĩa là lửa mà nó nằm ở trong đá, chìm dưới suối sâu, ngàn năm không có tắt. Ngàn năm nó cũng có mất, không có tắt, vĩnh viễn. Thì anh chàng này anh thấy câu đố nó vừa sâu mà nó vừa kín, mà cái vần điệu đó anh nghĩ mãi, đói không được, nghĩ suốt luôn. Cuối cùng cô gái lấy đò thấy là anh cứ ngồi chiền miên suốt bến sông, là dân làng ta đem cơm đem bánh rồi anh cũng không bao giờ anh ăn, không ăn không uống, mà trong đầu anh cứ nó quẳng quẳng bên cái lỗ tai anh là quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Cô gái đò sợ quá, sợ gì, thế là anh cũng chết. Mà anh này mà anh chết là mình liên lụy. Hỡi dòng sông, người ta nói là hỡi dòng sông, dòng sông còn đó mà nàng về nơi mô. Là cô gái lấy đò nè, dòng sông thì còn đó mà nàng sợ giọt mất, sợ liên lụy giống như hết đấy. Và cuối cùng đúng 7 ngày chịu hết nổi rồi anh gục xuống anh chết. Không? Dở dang cái chuyện làm quan chết. Mà lại một điều mà khi mà anh chết rồi cái thần thức anh nó không có được siêu, mà đúng 7 giờ tối người ta thấy trên cái con sông á, cái dòng sông á, thì thấy một cái anh chàng sĩ tử, anh vừa đi anh vừa khóc và anh đọc lên như thế này: quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Anh đọc lên cứ chiều chạng vạng tối là anh đọc lên như thế. Dân làng ta thấy anh linh quá, anh ta lập cái miếu ra thờ, gọi là miếu của chàng sĩ tử. Ngày tháng nó thôi đưa, 3 năm trôi qua mà nó cũng chưa siêu luôn. Một hôm từ xa có một cái vị đi đến, dân làng nhìn là biết đây là thiền sư rồi, nhìn là biết thiền sư. Trên đầu đội nón lá, sau lưng là một cái bình thiền sư mà, bình hồ lô, bình rượu, bình gì cũng biết. Đi phân đến. Thì cái ông già làng đến, ông xá, cái ông ấy trình bày. Ông nói là bạch hòa thượng, ở cái vùng con ngày xưa có một cái anh chàng đi thi mà đến cái bến đò này, con sông này, gặp cái cô gái đố một câu đố, mà anh đố không được rồi anh gục xuống chết. Làng điều anh có siêu, nhờ hòa thượng khai thị giùm. Hòa thượng nói cái câu đố như thế nào. Thì cái ông già làng ông đọc lên là: quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Thiền sư gật đầu đồng ý khai thị. Rồi đúng 7 giờ tối, làng điều là đúng 7 giờ tối, ngày hôm nay là mưa lất phất, mưa phùn, mới thấy mưa phùn xuống. hình ảnh một cái chàng sĩ tử mặc nguyên bộ đồ trắng đi phất 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 đi, dùng cái từ mà giống như là không có siêu thoát rớt trong cái cảnh giới đó. Dùng cái từ là bây giờ trong nhà Phật nó là cảnh giới ngạ quỷ, không có đi đi không có siêu được. Khi mà anh chàng sĩ tử này anh đi, anh vừa đi anh vừa khóc, đọc là quả tại thạch chung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt, thì mấy giờ thiền sư nập lên luôn: nguyệt tại không chung chiếu nhân gian hoạn cổ trường tồn, tức là trăng ở trên trời cao chiếu xuống nhân gian muôn đời mất, lúc nào trăng cũng chiếu hết, ngay tức khắc anh siêu thoát. Quý vị thấy giống nhà thiền không? Nhà thiền các ngài cũng ôm ấp cái câu đó, bỏ ăn bỏ ngủ cũng câu đó: ta là ai, ngã thì ta là ai. Ngày tháng nó cứ thắc mắc cái chỗ đó, nó bùng vỡ ngộ cho cái gì đó. Thì cái anh chàng này ha, quý vị thấy không? Cho nên trong kinh Tương Bộ Phật nói là khi mình kết duyên mình tu học rồi, nó mất là điều đó, cái mà cái pháp âm của mình đó. Cho nên có một câu chuyện là trong kinh Tiêu Bộ Đức Phật mới kể này, câu chuyện là có một cái thí chủ này là bà chiên cúng dường nước cho chư tăng, và tất cả mọi người ai mà đến làng bà đều cúng dường, bà phát tâm mới cúng dường, cho nên đặt bà một cái biệt hiệu là nữ thí chủ tươi mát. Bây giờ bà cúng nước không à, bà chiên cúng nước. Quý vị biết cái thời Ấn Độ mà mùa buổi trưa mà người ta cúng nước là quý lắm. Rồi thời gian sau bà mất, bà làm việc thiện pháp rất là nhiều, một thời gian sau bà mất. Một hôm tỳ kheo Tỳ Sa ngày đi ở trong một cái khu rừng, bỗng nhiên ngày nghe cái tiếng bà thí chủ nói, bởi vì cái tỳ kheo này là cũng là được bà thí chủ này cúng dường nước, thì nghe cái tiếng quăng vẳng bà thì ngài chứng A La Hán mà. Nó nói: bà tại sao mà bà bố thí, bà cúng dường nước cho chư tăng và tất cả mọi người uống, bà có cái biệt hiệu là nữ thí chủ tươi mát, là tại sao bà chết và rớt trong cái loài ngạ quỷ? Bà nói sao? Bạch Đức Thế Tôn bạch là: thưa ngài, khi con bệnh sắp mất đó, là con cháu của con nó khóc liên tục, nó khóc, thành ra cái thần thức con nó không có được mà được siêu thoát, cho nên bị vướng lị cái chỗ này, rớt ở trong loài ngạ quỷ. Thì ngài nói bà rớt trong loài ngạ quỷ, nhưng bà phải lúc mà cái thần thức bà ra thì bà phải nhớ là bà có cái sự tu tập mà. Thưa ngài, không hẳn là như thế, khi cái thần thức con gá vào cái thân hình hài của ngạ quỷ thì những loài quỷ khác nó rủ con đi, rủ con đi, cho nên bây giờ con ở trong cái cảnh giới này như thế như thế. Nhưng mà lạ một điều nha, thì sáng hôm sau ngài có một cái buổi pháp thoại cũng gần cái ngôi làng đó, nhờ cái năng lực của ngài cho nên bà này, bà thí chủ này, bà có cái duyên với ngài mà. Cho nên trong cái buổi pháp thoại đó thì con quỷ nó nghe được cái bài pháp thoại này, nó thấm nhừng, và trong giờ phút đó nó được siêu thoát, nó sanh lên cung trời Đau Lợi. Nó trong những cái bộ kinh đó Phật kể đó. Như vậy là quý vị thấy là khi, cho nên quý vị đặc biệt nè, tôi nói cái này thêm cho Phật tử hôm nay học, nó lạ một điều, tôi nói nó lạ một điều nè. Chẳng hạn như á, là quý vị có hai người con, người A và người B, mà người A thì nghèo, mà cái người B thì giàu, mà hai người con đều có hiếu hết. Lỡ một mai này quý vị mà bị đổ nợ, bị người ta đến đòi nợ đó, thì quý vị nhớ con thứ mấy? Nhớ con thứ mấy? Là nhớ con thứ hai, phải không? Khi người ta đến đòi nợ mình là mình nhớ cái người con thứ hai ta đến để mà trả nợ cho mình. Thì cũng vậy, khi là một điều mình tu đừng sợ, khi mà cái thần thức mình nó gá bậy bạ đó, nhất là nó gá vào những cái cảnh giới xấu á, thì cái việc đầu tiên nhất là nó khơi lại mình dùng cái từ nó khơi lại cái nguồn giác. Mình từng quy y ở đâu, mình từng tu tập ở đâu, gì đó. Cho nên là cái chế tác năng lượng là khi quý vị ngồi nghe pháp là tâm quý vị phải định tĩnh để cho những cái gì, cái cảnh giới xấu nó ngồi nó tương tức với mình. Mà trong giờ phút đó quý vị phải chế tác là cái nguồn năng lượng, nhất là quý vị ngồi thiền. Tọa thiền mình tưởng rằng mình không làm gì hết, nhưng mà khi quý vị tọa thiền, khi quý vị nghe pháp, mà trong giờ phút tâm quý vị tĩnh lặng là quý vị chế tác ra một cái nguồn năng lượng lớn lắm. Mình thấy, mà bây giờ nó khoa học nó chứng minh luôn, khoa học nó chứng minh là có, bên Mỹ nó có một cái máy là nó đo trên những cái khu mà thiền đường của các vị thầy ngồi, nó thấy nó phóng ra những cái hào quang lớn, đó là những cái nguồn năng lượng của những vị mà tu tập nghe pháp. Thì cái loại ngạ quỷ nó bắt nhịp được cái cảnh đó, thì tức khắc cả tâm nó nhẹ, ngồi đó, tâm nó nhẹ, nó thư thả, nó siêu thoát. Còn quý vị mà nghe pháp mà quý vị nghĩ đủ thứ chuyện hết, là mình cũng chế tác là toàn là những năng lượng xấu không? Vì ý tôi nói không? Cho nên là khi mình nghe pháp, cho nên tại sao trong luật nó là khi mình nghe pháp là mình phải mặc áo chàng, rồi khi mình tọa thiền là như thế nào? Nó có trong đó hết. Cho nên nhưng mà Phật không có nói ra rõ, phải không? Đó, cho nên cái phần này quý vị phải lưu ý nè. Đó. Cho nên trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 ghi, có một vị tăng hỏi quốc sư Huệ Trung làm sao được thành Phật. Sư đáp: Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi, ngay đó được giải thoát. Phật và chúng sanh. Thường thường là cái thức mình nó làm việc. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mà mình thấy nó vọng tưởng nó điên đảo thì mình bực tức, mình nói sao mà ngồi vọng tưởng hoài. Mà khi mà mình tâm mình nó yên, nó khinh an lại, mình chắc chỗ đó, mình chết chìm chỗ đó. Cho nên gọi là Phật và chúng sanh đồng thời bỏ dẹp hết. Mà chỉ có cái rõ biết, chỉ cái tỉnh sáng, tức là mình vượt thoát 18 giới, đồng với nhà thiên. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cho nên Thiền Sư Triệu Châu nói sao? Chỗ không Phật phải mau chạy qua, mà chỗ có Phật cũng đừng lưu luyến. Chỗ không Phật là chỗ gì? Chỗ vọng tưởng, niệm khởi. Mà chỗ mà có Phật là chỗ cái khinh an, chỗ an ổn cũng phải chạy qua luôn. Chỉ cái là tỉnh, sáng, rõ biết vậy thôi. Cho nên là không có chết chìm chỗ nào hết. Mà cái ánh sáng của thiền lúc nào cũng rõ suốt hết. Mình mới có cái diệu lực đi vào cuộc đời làm Phật sự, còn không có là nó bị chết. Mình dùng cái từ là chết khô đó luôn, chìm trong đó luôn, không có phát khởi cái dụng được. Nên quý vị thấy có những vị mà ta làm Phật sự thời gian, ta ngán, ta sợ, ta vô thất, ta ở luôn, ta không chịu làm Phật sự nữa. Đó là trong kinh Di Ma Cật nó là thiêu đốt hạt giống Phật, thiêu đốt hạt giống Phật. Giống như mà cái hạt giống mà bây giờ mình rang, mình luộc, gieo nó lên nữa. Mà hạt giống là phải để cái từ mình dùng cái từ là tự nhiên, không có luộc mà không có rang nó thì gieo nó mới lên. Tu tập tinh thần thiền đốn ngộ nó cũng như thế, không có diện thức. Người hãy nhớ nha. Mà chỉ cần một cái điều là mình phải rõ biết thôi. Cho nên là ngay cái chỗ đó mình cũng đừng có dính mắt. Phải không? Cái chỗ mà khinh an, cái chỗ an ổn á cũng phải qua luôn. Đó. Ông tăng hỏi thêm, làm thế nào được tương ưng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tự thấy Phật tánh? Tức là ngay cái thiện, ngay cái ác á mình phải vượt qua luôn. Rồi ông tăng hỏi thêm nè, làm sao được chứng pháp thân vượt cảnh giới tỳ lô? Tỳ lô là gì? Tỳ lô tức là pháp thân, mình phải vượt qua luôn. Còn mình thấy cái chỗ này là cái pháp thân, mình cũng dính mắt, cho nên phải vượt qua luôn. Tôi nói một điều là tinh thần của nhà thiền chỉ cái rõ biết thôi, không có dính mắt một chỗ nào hết. Pháp thân thanh tịnh làm sao được không chấp Phật để cầu? Thế nào là Phật? Tức tâm tức là Phật. Tâm có phiền não chăng? Tính phiền não tự lì. Đó. Có nghĩa là quý vị thấy đó, khi mình mới biết tu á là ai động mình một chút xíu mình cũng bực, mình cũng phiền não. Mà khi mình nhận cái tính Phật đó thì cái phiền não nó vô không được nữa, quý hiểu không? Cho nên những người mà tu lâu năm á, thật ra mình dùng cái từ công nhận cái vị này hay quá, mà thật ra họ không hay, họ đạt đến cái cảnh giới này rồi, quý hiểu không? Giống như bây giờ quý vị thấy á, là cái nước mình đổ trên cái lá sen á, nó chảy xuống hết năm dính. Thường thường ta nói là nước đổ đầu vịt á, ba con vịt mà nó lặn xuống nó nhồi lên cái nước nó rớt năm dính. Nghĩa là phiền não nó không có vui nữa. Bởi vì ta nhận được cái tính này rồi, cho nên nhận được cái tính rồi thì phiền não tự nó lìa, nó đến nó lìa. Cho nên cái người mà tu lâu năm rồi thì không có sợ vọng nữa. Vọng nó đến tự nó lìa, vọng nó đến tự nó lìa. Cũng có nhưng mà đến rồi nó tự nó tan luôn, chứ không có cần đuổi, không có còn xua đuổi nó, không có cần một cái gì nữa hết đó. Chỉ cần rõ biết là đủ rồi, nhiêu đó đủ. Mà phải đòi hỏi một thời gian đó. Đâu không đoạn sao, đoạn phiền não tức gọi là nhị thừa, phiền não không sinh gọi là đại niết bàn. Tức là hàng nhị thừa thấy phiền não là thật, là tìm cách là đoạn nó. Còn đây nó là phiền não không có sinh, nhận cái tính rồi phiền não nó không sinh khởi nữa, thì đó là đại niết bàn, là tinh thần của thiền đốn ngộ. Mà bây giờ Phật dạy tiếp trong cái phần chánh văn. Mình thấy cái kinh Lăng Nghiêm là nếu mà không phải Phật là không có ai nói được kinh này hết. Bảo đảm 100%. Ai mà nói mà tôi khẳng định luôn nha, là tôi nói cái lời này là kinh này là Phật nói. Kinh này Phật nói, có ai nói được hết. Dầu cho 1.000.000.000.000 quỷ xá lợi Phật cũng không nói được kinh này. Kinh này chỉ có Phật nói thôi. Bây giờ mình Phật mới thấy rõ mà. Bởi vì Phật chứng nghiệm vào chỗ Như Lai tàn tánh. Ngài chứng nghiệm nha, chứ không phải Ngài ức thiết, không phải Ngài tưởng tượng, mà Ngài chứng nghiệm trong cái dòng chảy của năm uẩn. Ngài thấy được nó từng ly từng tí. Bây giờ quý vị thấy đây nè. A Nan, như ông đã rõ, nhãn căn và sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức. Nè, nhãn căn nè, mắt nè, sắc trần làm duyên nó sanh ra nhãn thức. Thức này nhân nhãn căn sinh, lấy nhãn căn làm giới, hay nhân sắc trần sinh, lấy sắc trần làm giới. Tức là Phật đưa ra một cái lập luận cho tôn giả đang thấy. Như vậy đây quý vị thấy nè, căn trần đối đãi, mắt nhìn sắc trần đối đãi nè, đối đãi thì thức sinh ở phản giữa. Đó. Mà chính là gì? Chính là cái pháp nhân duyên mà phàm phu và nhị thừa cho là thật có. Đây là Phật phá cái chấp để hiển bày lý di tâm, nghĩa là nhân duyên tự nhiên đều là hí luận hết. Thức nó có thật. Hẹn như bây giờ quý vị ngồi yên đây là tâm mình bất động, tâm mình không có sinh khởi gì hết, thì thức nằm ở đâu? Phải không? Mà bây giờ quý vị thấy là căn nó có thật không? Phân tích ra nó có thật, do nhiều yếu tố nó hình thành lên. Mà cái gì nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên là duyên khởi. Mà duyên khởi tức là có sinh, tức là có diệt. Cái nào có sinh là có diệt. Nó trần nó có thật không? Bây giờ phân tích ra cái bình hoa này có thật không? Không. Mổ xẻ ra từng cái nó không có thật. Tức là nó không có thực thể. Mà đủ duyên thì nó hình thành, hết duyên thì nó rã. Mà ngạc một điều là Phật thương mình có chỗ nào? Sống ở trong mê, bị cái mê nó dẫn dắt mình đi. Mà bây giờ quý vị thấy nó không có thật, là mình chấp cái hoa này là đẹp, mà ai á mà không cho mình lấy liền bỏ, lúc đó mình sân không? Thấy không? Tuy rằng ở trong cái mộng, mà mộng mê, mê cũng là khổ. Cho nên Phật phá cái chỗ này ra, cho nó là thật, thật có. Đó. Thứ hai là gì? Nhãn thức giữ gìn thói quen, tức là tập khí á, sắc tướng của quá khứ để thành lập tính giới, nhân sắc hiện tại đối đãi hiện tiền để hiển bày tính thấy. Nhãn thức là gì? Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy là cái có những cái cây mà tôi trồng, phải không? Phật tử hồi xưa giờ chưa từng bao giờ thấy cái cây này, chưa từng bao giờ, cho nên nhìn không biết cái cây gì. nhìn không biết cái gì ngay trong đó là đủ rồi, nhưng mà mình không chịu, mà mình phải tò mò, mình hỏi cây này cây gì. Nhiều khi hỏi mà tôi cái cây đó tôi cũng biết nữa. Tôi cũng biết cây đó cây gì. Mà bây giờ hỏi là bây giờ thầy phải tìm giùm cho con cây này là cây gì. Nói quá tôi nói chắc cây này là cây khiết bông á. Vì biết cây khiết bông không? Khiết bông tức là không biết. Không biết cây đó là cây gì mà cứ hỏi hoài. Còn mà mình chẳng hạn bây giờ quý vị nhìn lên này, quý vị thấy nè. Đây nè. Quý vị nhìn này, quý vị thấy là nhìn lên này biết cái bông cúc liền. Là cái này là do gì? Do tập khí nè. Cái tập khí thói quen. Mà cái sắc tướng này từ đâu? Từ cái quá khứ mình đã từng thấy cái hoa này gọi là cái bông cúc. Mà một hôm nào đó khi mình nói là cái bông này bông cúc thì cái người đó ta nói không phải bông cúc đâu, bông này là bông huệ. Mình cãi liền. Bởi vì mình chấp nó là thật mà. Mình chấp là trong cái thấy mình, cái trong cái quá khứ á. Quá khứ là lúc mà hồi trẻ mình là học ở trường lớp đó là cây bông này bông cúc. Mà tại sao chị nó là cây bông huệ? Cãi. Thì trong cuộc sống mình á, bị cãi ra chỗ đó không? Bị dính mắc á, bị chấp ngã. Từ cái chấp ngã, cái dính mắc là chấp pháp. Nếu mà ngay trong đó mình tỉnh táo mà nói thôi bông huệ, bông gì kệ, tôi cũng dính dáng hết. Mà mình không chịu. Đúng không? Mình đâu có được giống như các thiền sư, cho nên bây giờ mình phải tập á. Cho nên thiền sư Tam Bình ngày có bài kể là chính nơi thấy nghe, chẳng thấy nghe. Cái thấy nghe mà không thấy nghe, không có dính mắc. Còn đâu thinh sắc để trình anh, trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Chính nơi thấy nghe mà không thấy nghe. Còn đâu nữa mà thinh sắc để trình chi nữa. Ở đây bây giờ mình trình là đây là thinh, đây là sắc, là trình trên cái mê. Mà khi mà liễu rồi đó thì không có trình gì nữa. Trình chi nó dư, phải không? Mà bây giờ quý vị không có chấp nhận cái chuyện đó. Mà mình phải dùng cái từ là cái tính, là cái thói quen mình hay so đo. Cái việc này ngày xưa tôi làm vậy mà sao bây giờ ông nói vậy? Mình không có chấp nhận. Cho nên á, quý vị thấy á, là đặc biệt nhất là thường thường á, người ta nói là cái vị này nói là khuôn hoàng thước ngọc, là chân lý. Nhưng mà với cặp mắt của Phật á, Phật nói làm sao? À, đây là cái tập khí thói quen của người đời. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ mình nói chân lý đi. Ở Việt Nam mình á, là lái xe ở đâu? Cái tài xế ở bên tay trái, phải không? Mà bây giờ mình đi qua Ấn Độ á, là tài xế bên tay phải. Mình không có chân lý. Chân lý nằm chỗ nào? Đó là cái lập luận đặt để cho một cái xã hội, một cái đất nước đó thôi. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Đây mới gọi là chân lý nè. Đây mới gọi là chân lý nè. Quý vị thấy chân lý nè. Mình học Phật, mình thấy mình may mắn mình học Phật. Đây là cái, bây giờ đây là cái ly nước đi. Đây là cái ly nước. Đức Phật chưa ra đời, liền ly này bể không? Bể không? Đức Phật chưa ra đời, liền ly này bể không? Bể. Khi Đức Phật ra đời, liền cái ly này cũng bể. Mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tôi liền cái ly này nó cũng bể. Vì sao? Vì bản chất nó là vô thường. Nó mỏng manh, nó tạm bợ, liền nó vỡ. Nhưng mà mình may mắn rằng mình được học Phật. Phật ra đời chỉ mình cái này là vô thường nè. Ông ơi, ông đừng có tham đắm chi nữa. Cái mình tỉnh. Như vậy là cái chân lý của Đức Phật là vô thường, là bất di bất dịch. Dầu cho, tôi nói bây giờ, dầu cho cái thế giới này nó mình dùng cái từ là nó tiến triển bao nhiêu, nó có nghĩa là nó vượt xa những cái thời đại trước á. Tên lửa nè, phải không? Rồi con người bây giờ là rất là thông minh, mình dùng cái từ là ngày xưa không bằng, phải không? Cái con người bây giờ nó phải siêu sức luôn, mà nói mấy đứa nhỏ thôi nha. Nhiều khi mình không có biết bấm điện thoại mà đã bấm. Nhưng mà nó giỏi cỡ nào thì nó cũng phải đi qua những cái lộ trình sanh già bệnh chết. Đó, cái chân lý của Đức Phật nó không thay đổi. Ngàn đời ngàn kiếp, bây giờ mình cỡ nào nó chân lý nó không thay đổi. Mình được may mắn là mình học Phật vô đó. Cỡ nào chân lý nó không thay đổi. Nó là bản chất, nó là sanh là khổ. Quý vị thấy sanh ra sướng hay khổ? Ở trong kinh Bát Tích nói khi mình sanh ra giống như hai cái hòn núi nó ép mình ra. giống như hai cái hòn núi Thái Sơn nó ép mình, nó mình ra khỏi cái hai hòn núi đó vậy. Rồi khi mình ra rồi đó, quý vị thấy nè, ở trong cái bào thai mẹ thì không có bị gì, bị gió nó thổi làm cho đau nhức nó rát, mà vừa ra là có những cái ngọn gió nó thổi đến, mà thịt quý vị thấy thịt đứa nhỏ non nữa đau lắm, nên nó khóc lên, nó khóc là khóc chỗ đau á, khóc quỳ nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng mấy thở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lòng. Thấy không? Khóc gì? Khóc là cái cuộc đời nó vô thường, nó mỏng manh, bây giờ mình ra là khổ rồi đó. Ý thức của đứa nhỏ ra là khổ rồi đó, sanh là khổ. Rồi bây giờ quý vị thấy là khi mình ở trong cái bào thai mẹ rồi đó, bây giờ quý vị nói tôi không chịu ra, tôi chuyện nhất định tôi không chịu ra, thì bác sĩ cũng ông đi ra xong được ở ông này mổ đưa mình ra. Thấy không? Mình thì có mặt trong cuộc đời này là khổ rồi. Rồi bây giờ ai mà giơ tay lên là già, già sướng giơ tay lên. Ai nói là già sướng? Mà tôi gần 60 tuổi tôi thấy già đúng là khổ thiệt. Năm 20 tuổi mình thấy mình chạy mà mưa nó mưa, tôi là chiên đi tắm mưa, tắm xong mà tắm dầm không thấy gì hết. Mà bây giờ chỉ cần 2-3 hộp là sổ mũi. Già rồi, thấy không? Ngày xưa là ông già tôi nói, ông kể chuyện là ông vô nói là chuẩn bị lấy đồ vô nha, chuẩn bị mưa. Ủa sao không thấy? Đúng là mưa thiệt. Hỏi sao nó bị gì, nó nhức cái lưng không? Không? Nhức cái lưng là nhức cái đầu, nó sổ mũi là không biết thế nào, chiều cũng mưa. Già rồi mà bị chi phối. Rồi ở đây cái ai giơ tay lên bệnh sướng không? Ai giơ tay lên bệnh khổ, chết cũng khổ nữa, bốn thứ tướng nữa. Rồi bây giờ cái người mà mình ở mà mình không có thích mà ở chung với mình, sướng hay khổ? Khổ, quán tắng hồi khổ. Rồi bây giờ cái mình thương mà họ không có ở với mình được, mà họ vĩnh biệt mình, họ ra đi, ái biệt ly khổ. Rồi bây giờ mình mong muốn được cái căn nhà, mong muốn được chiếc xe hơi mà không được, cầu bắt đắc khổ. Phải không? Rồi bây giờ cái thân mình nóng quá chịu cũng nổi, mà lạnh quá chịu cũng nổi, ngủ ấm xí thành khổ, toàn khổ không. Như vậy là Đức Phật nêu lên cái khổ để cho mình thấy, để mình chấm dứt cái con đường mà đi lưu lãng vậy thôi. Cho nên cái chân lý của Đức Phật là nó là bất di bất dịch. Nên Phật nói là nếu ở thế gian này không có 8 cái tướng khổ này á, thì không có ai tu. Quý vị thấy ngày bây giờ quý vị thấy có những cái cõi trời mà người ta trẻ mãi, người ta không có biết già gì hết, cũng biết bệnh là gì. Cái cõi trời gọi là biến hóa mà. Cho nên họ không bao giờ tu. Nên ở cái cõi này mình tu tập là mình có gì? Có thịnh, có si, có hạnh phúc, có khổ đau, có này, có nọ, đủ hết mình mới tu. Cho nên trên cái đường tu của quý vị thấy không? Có những cái chướng duyên á, vậy mà tu được. Quý vị thấy cái người mà chết đuối á, là tại sao chết đuối? Ta tắm á, mát á, ta chết chìm luôn. Còn quý vị mà rợt, cái cục lửa giọt ra liền. Ít người mà chết lửa lắm, nóng là giọt ra liền. Những cái nghịch duyên, những cái chướng duyên, vậy mà nó làm, nó thúc đẩy cho mình tu. Còn mà cái thận quá, cái mình chìm nó luôn, mất luôn. Có những cái nghịch duyên mình phá ra mình tu, đó. Cho nên gọi là đây là gì? Sắc tướng của quá khứ để hình thành lập ra tính giới, chứ nó không có thật. Sắc nhân nơi mắt đã từng thấy và sức hiện tại làm tăng thượng mà thành tướng của sắc giới. Sắc này, nhân nơi mắt đã từng thấy rồi, thấy cái việc đó rồi, thấy cái cảnh đó rồi. Bây giờ ai nói khác cũng được, nó lập trình rồi. Như giống như bây giờ mình nói quý vị thấy á, 1 + 1 mấy. Bây giờ mình nói 1 + 1 = 3, không có ai chịu. 1 + 1 = 2 là cái lập trình rồi, nói khác cũng được. Thức nương mắt duyên với sắc mà hiểu rõ, do có chủng tử quân tập vào thức A Lại Gia. Tức là thức này nương vào mắt, nương mắt mà duyên với sắc, hiểu rõ cái việc đó là do cái chủng tử, là cái hạt giống á. Nên mình thấy có những người họ nhìn khác mình, nhìn cái sự việc đó họ không có chấp, họ không dính mắt, là do cái hạt giống họ có tu tập. Còn bây giờ mình nhìn nó đâu là mình dính mắt đó, mình nhìn nó đâu mình so đó đó, mình nhìn nó đâu mình tính toán đó, mà càng chấp ngã tức là càng khổ dữ thôi, càng chấp ngã càng khổ. Cho nên mình tu là để gì? Tu là mình để chuyển cái thức thành cái trí vậy thôi, ngay cái thức đó, đúng không? Mà chuyển thành đại nguyên cảnh trí đó. Hiện tại tùy theo chỗ thấy rồi theo đó phân biệt là tướng của thức giới à, tức là hiện tại nè, tùy theo chỗ thấy rồi mà phân biệt đẹp khởi cái tham dính mắt, xấu khởi cái sân vậy thôi. Mà suốt ngày quý vị thấy mình luôn luôn mình khởi, mình chạy theo cái đẹp, cái xấu, cái thương, cái ghét, năng sở, mà mình không có để cái tính nó tự nhiên, cái hoạt động tính của nó, đúng không? Hoạt động trên cái bản thể là tính tự nhiên. A nan, nếu nhân nhãn căn sanh ra mà không có sắc trần và hư không thì không thể phân biệt được. Có sắc trần mình nó không mình phân biệt, mà không sắc trần sao phân biệt? Bây giờ quý vị thấy nè, nhìn trên cái ly này là mình biết, ồ cái ly này nó hơi thấp, là ở trong cái thức của mình nó chứa đựng là mình đã từng thấy cái ly nó cao chút. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Mà nếu mà bây giờ không có sắc trần là cái gì phân biệt nó? Là Phật dạy nè, bởi vì có sắc mới phân biệt, mới sanh khởi lên. Dẫu cho cái thức của ông thì đem dùng vào việc gì? Không dùng được. Cho nên là quý vị thấy tại sao là những vị hòa thượng á, ông dặn mấy đệ tử là nhớ là tôi mà khi mà sắp mất là nhớ đừng có đem vô bệnh viện. Sợ, các ngài sợ gì? Sợ là khi ở trong bệnh viện mà mất một cái là cái thằng thức á, nó nhìn nó phân biệt. Cho nên quý vị thấy những vị mà lạc ma ở bên Tây Tạng á, những vị mà ban thiền lạc ma là các ngài 80 tuổi, các ngài ông ở cái thất này nè, ở dưới là xây giống như cái hầm vậy á, ở trên có một cái cửa nhỏ thông vậy nè, cái để đồ ăn vô. Mà khi 3 ngày đến 4 ngày mà cái vị mà hộ thất ta mở cửa ra ta thấy đồ ăn vẫn còn nguyên á, thì ta nhìn và ta thấy ngài ngồi thiền bất động á, lắp làm cái tháp ở trong đó luôn, lắp lại luôn. Thì cái ngài đi con đường đó đó, ngài sợ nó gặp sát nó sanh tâm nè. Quý vị nhớ không? Nhớ câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú không? Trong kinh Pháp Cú là có một chú tiểu, ông Sa Di á, không? Ông Sa Di mà ông mất á, ông thành cái gì? Thành con sâu trong quán sữa. Vì khi cái vị Sa Di thì còn sống á, thích ăn quán sữa lắm. Cho nên mà khi mà vừa mất một cái đó, cái duyên thì sao biết đó, có thằng thầy tỳ kheo ông đi khất thực được, người ta cúng dường quán sữa. Gá vô liền là cái quỷ mà tỳ kheo là thấy con sâu là định liền ra, thì cái ông thầy nó không, đệ tử tôi nó máu vừa mất nó vô rồi đó, quỷ thấy không? Gá vô liền đó, ghê vậy đó. Rồi quỷ nhớ câu chuyện mà Đức Phật kể câu chuyện là ở trong thiền thoại, cái kể câu chuyện là Đức Phật kể rất nhiều câu chuyện, mà trong thiền thoại cũng kể nhiều câu chuyện lắm. Trong một cái ngôi làng này có hai vợ chồng kính tinh Tam Bảo lắm, hay phát tâm cúng dường cho các vị tu tập. Một hôm cái ông thầy cũng sắp đi xa, ông sắp đi xa rồi, ông nói là thầy sắp đi xa rồi, hai con nhớ tu tập. Mà nhớ thầy dặn một điều, một trong hai đứa mà lỡ mà mất không còn ở trong cuộc đời này nữa thì nhớ đứa còn lại là không được bi lị mà khóc than, nhớ giùm cho thầy. Ông tu không biết trước mà, cam lên đường. Khoảng tuần sau cái ông chồng chết, bà vợ bà thương, bà khóc, bà quên lời ông thầy dạy rồi, bà quên. Bà khóc tha thiết luôn, bà khóc, bà nói là tại sao mà ông đi, ông bỏ tôi mình, ông khóc. Chôn cất xong rồi, tự nhiên bà không biết sao có lỗ mũi bà nó sưng lên, nó nhức nhói, mà không biết chuyện gì sao mà nó sưng nhức chịu nói. Tuần lễ sau cái ông thầy ông về, bà mới kể, nói thầy ơi, chồng con mất rồi. Mà không biết làm sao mà khi mà chồng con mất đó, thì tự nhiên nó lỗ mũi con nó sưng, nó nhất chịu nói. Thì cái vị thiền sư nói, đâu bây giờ con hỉ ra thử, hỉ ra con sâu nó rớt rồi, nó chầm con. Khi mà con bi lại con khóc thương, ông liến ái, ông ghê không? Cái thức nó gá, cái sắc á, liến ái nên sanh làm cái con sâu trong lỗ mũi. Vị đọc mấy cái câu chuyện nó thấy, cái thức nó ghê lắm, gặp sắc là nó bám. Đó, cho nên quý vị thấy là tại sao quý vị thấy á, quý vị thấy đó, là cái người mà mới tu là người ta cắt duyên. Cắt duyên. Nên là ngài Pháp Luân ngài nói sao? Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn. Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn. Thân mình nó chưa nhàn, mình nhiều duyên quá. Mình đủ thứ duyên hết. Duyên này, duyên nọ, duyên kia. Cho nên quý vị thấy là các vị thiền sư mình phải theo dõi. Các vị thiền sư luôn, không có một vị thiền sư nào mà ra biển tu hết á. Ở đảo Phú Quốc nè, ở đảo Phú Quý nè, bảy ngôi chùa lớn luôn mà toàn cư sĩ không. Đến mức độ mà trưởng ban trì sự huyện Phú Quý là cũng cư sĩ, bảy ngôi chùa toàn là cư sĩ không. Không có ông thầy nào ra biển hết á. Đó. Ngộ vậy đó. Cho nên các ngài là ta cắt duyên. Quý vị mà đi qua bên Trung Quốc mà mình đến cái núi gọi là núi Bá Trượng, cao luôn, Bá Trượng 100 trượng. Rồi chỗ những cái vị thiền sư là mình thấy cao chót vót luôn. Ban đầu mà, ban đầu là phải cắt duyên. Khi mà mình tu tập nó có cái diệu lực rồi thì các ngài mới xuống núi làm các việc Phật sự. Hoặc là các ngài làm các việc Phật sự xong là cũng phải chạy lên núi. Khổ vậy đó, thấy không? Cái thấy của âm ngồi những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng thì không thể hiển hiện. Vậy do đâu mà lập giới? À, cái sắc đó. Tức là cái thấy của mình á, ngồi những này xanh, vàng, đỏ, trắng thì nó không có hiển hiện ra được cái thằng thức bên trong. Thấy là thấy cái gì? Màu gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng. Vậy do đâu mà lập giới? Đó. Như vậy đây nói là từ nhãn căn sanh ra, nếu không có sắc trần và hư không thì cái phân biệt nó không có chỗ gá. Gá là gá chỗ nào? Thì như vậy bây giờ quý vị phải khám phá một cái điểm này nè. Như vậy là khi mình ngồi thiền là có những cái tướng nó hiện ra. Đó là cái tướng hiện ra. Mà cái tướng này nó có thật không? Mà lạ một điều, cái tướng nó hiện ra mình cũng gá vào cái tướng cái mình sanh tâm. Thấy không? Mình bị gì? Mình bị vọng nó lừa. Cho nên sư âm Trúc Lâm vậy là biết vọng á, đây là vọng, không có theo đó. Vậy thôi. Thấy không? Rõ ràng ở đây nè, từ nhãn căn sanh ra, nếu không có sắc trần và hư không thì cái phân biệt gá chỗ nào? Mà lạ một điều là mình gọi là mình dùng là mình mê một lớp rồi, thì trong lúc mình ngồi thiền mình mê thêm một lớp nữa. À, mình mê thêm một lớp là mình cho cái này nó thật, cái mình bám vào nó, cái mình gá là mình sanh tâm, mình phân biệt đó. Như vậy là cái thấy này ngồi những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, riêng nói nhãn căn nếu không có sắc trần thì không thể thành lập cái giới ở chính giữa được, tức là thức giới á, không có thành lập được nó. À. Hoặc vậy tiếp. Nếu nhân nơi sắc trần sanh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc thì thức của ông đáng lẽ phải mất, làm sao hiểu được tính hư không? Nếu khi sắc trần biến đổi, ông cũng biết sắc trần biến đổi mà cái thức của ông thì không biến đổi, vậy do đâu mà lập giới? À, nếu theo sắc trần mà biến đổi thì tướng giới không thành được. Nếu không biến đổi thì thường hằng cái thức đã do sắc trần sanh ra, lẽ ra không thể biết hư không ở đâu. Nếu gồm hai thứ nhãn căn và sắc trần hợp lại sanh ra, hợp thì chính giữa phải ly, ly thì hai bên lại hợp, thể tính sang lộn
làm sao thành lập giới được. Thế nên phải biết nhãn căn và sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức. Ba xứ đều không thì nhãn căn, sắc trần và nhãn thức, cả ba vốn chẳng phải là tính nhân duyên, chẳng phải là tính tự nhiên. Đây là quý vị mới học lần đầu thì nó hơi khó hiểu, chứ mà những vị mà học lâu rồi đó thì phải hiểu ra cái này. Như vậy đây Phật nói là cái nhãn căn là của mắt, phải không? Sắc trần là pháp, giữa là thức, nó không có thật, vốn nó không có thật. Do mình dính mắt rồi mình sanh tâm, mình cho là thật, cái mình bám cho nó, mình đắm đuối nó, phải không? Cái nào mà đẹp là mình muốn thu về mình, còn nào xấu thì mình muốn xua đuổi nó. Chính cái điều này nó bị lầm á, làm cái nó dẫn mình đi. Đó. Như vậy là căn nè, trần nè, thức nè, cả ba nương vào nhau thành giới, tức là 18 giới. Như vậy căn trần thức vốn không có thực thể, căn trần thức vốn không có thực thể, chỉ là nhân duyên hòa hợp giả lập gọi là vọng sanh, không có thực sanh. Mà không có thực sanh thì không có tự ngã, vậy thôi. Mang thân năm quẩn này nó cũng có thật, mà do bây giờ nó ghé vào thân năm quẩn này rồi, bây giờ người ta nói không có thật không được, cho nên Phật phải phân tích mình ra cái gì là sắc, cái gì là thọ, cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì là thức. Mình ngồi mình chiêm nghiệm lại, mình thấy năm dòng sông đã biến đổi liên tục, vậy nó không có thật, đúng không? Mà mình chấp cho là thật á, thì Phật nói là gì? Là vô minh. Vô minh tức là mình không có sáng, vô minh tức là không có sáng gì hết á. Mà trong kinh Viên Giác á, Phật dạy sao gọi là vô minh? Chấp thân là thật, chấp tâm giả dối phân biệt là thật, đó gọi là vô minh, không có sáng. Đó. Như vậy là khi thức sanh khởi thì không theo nó sanh, ngay đó liền đốn ngộ. Đốn ngộ chỗ nào? Trở lại vốn nghiêng là một thể giác, không có thêm tự ngã của nhãn thức. Vì nếu có thêm tự ngã sẽ giống như mình lại có thêm một cái ngã nữa. Như vậy là quý vị hiểu rõ chỗ này phải không? Khi mà thức nó sanh khởi, mình không theo nó, mà chính mình không theo nó thì mình ngộ được là toàn thể đều là một thể giác hết. Tâm mình làm tất cả các việc mà không ở trên tướng ghé sanh tâm, chứ không phải là bịt mắt bịt tai không làm gì hết. Quý vị hiểu tôi nói không? Nên để tóm lại cái đoạn này tôi kể quý vị câu chuyện nghe rồi, để cho quý vị nào mà mới á, mà chưa nghe á, trong thiền thoại kể câu chuyện. Có một cái bà già này bắt tu, phải nói là bắt tu đến cái cảnh giới mà tự chứng rồi đó, phải không? Tự chứng nghiệm vào con đường thiền này, cho nên bà mới phát tâm. Bà nói là ai mà muốn nhập thất thì vào đây tôi nuôi, bao nhiêu năm cũng được hết, tôi sẵn sàng tôi nuôi, chừng nào mà kiến tính ngộ đạo thì ra thất. Thì có một cái thầy tỳ kheo đến xin bà, nói bà cho tôi nhập 20 năm đi. Bà đồng ý. Thì trong thời gian ông nhập thất 20 năm là bà cung phụng đầy đủ thức ăn, thức uống đầy đủ, không thiếu gì hết. Và thầy tỳ kheo này miệt mài tu ở trong thất. Rồi một hôm ông báo rằng mai nay ông ra thất, bởi vì đúng 20 năm. Ông báo cho bà biết. Thì bà mới sai một cái cô cháu gái khoảng 18, 19 tuổi gì đó. Nói là sáng mai cái ông thầy tỳ kheo này ông ra thất á, con đến con đừng nói gì hết, con đó ôm ngay hông, ông có thử ông làm gì. Thì quả tình là sáng mai thầy tỳ kheo này vừa mở cửa thất thì cô cháu gái ôm ngay hông. Ông nói, ông đọc bài kệ liền. Khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nõn khí. Khô mộc là gì? Khô tức là cây khô mà nó trồng trên đá, không có bọc rễ. Mà ba mùa đông trôi qua thầy ông còn hơi ấm ở đâu mà con làm cái chuyện đó. Về đứa cháu gái kể lại chuyện này cho bà già. Bà tức quá, bà đốt cái am, gọi bà già đốt am. Bà đốt am, bà nói là 20 năm tu hành nó không có diệu dụng, diệu lực gì hết, đốt đuổi đi. Tại sao bà đuổi? Bởi vì quý vị thấy là khi á, chẳng hạn như bây giờ mình làm một cái nhà máy mà robot, mà khi mà mình làm xong cái người máy xong rồi tự nhiên nó hoạt động, nó đứng cứng ngắc gì, mình mở cách máy nó cũng đứng vậy hết, mà cái robot phải hoạt động. Nghĩa là trở về cái chân tâm Phật tánh, nó phải có vô tác diệu lực là đi vào trong cuộc đời làm các việc Phật sự. Chứ không phải là mình tu thời gian giống như mà cây khô, đoạn diệt, đoạn hết tất cả không được, không đúng. Mà phải có cái diệu lực. Mà trong cái diệu lực đó, cho nên nó đầy đủ cái diệu lực là gì? Đó là tứ nhiếp pháp, bố thí, lợi hành, đồng sự. Ví dụ như vân vân. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nên Phật có, khi mà Phật thể nhập cái này rồi, Phật có gì? Tứ vô sở quý, thật bác, bất cộng pháp. Tự nhiên nó có cái diệu lực. Giống như một người mà nhận ra được cái nguồn điện rồi, người ta không có cần mà mở từng bấm, mở cái nguồn điện là sáng hết. Vậy thôi, không có cần mở từng bấm chi. Mà quý vị thấy là khi mà quý vị mà mở bấm lên mà bấm sáng là biết cái nguồn ở trong nó bị cái gì rồi. Cho nên là khi mà nhận được cái nguồn điện là mở cái sáng hết. Sáng là cái dũng, phải không? Không có dũng, không có diệu lực sao được à. Rồi đuổi ông đi. 3 năm sau ông tìm lại, ông nói thôi bây giờ cho tôi nhập 3 năm thôi. 3 năm thôi chứ không cần nhiều nữa. Bà già đồng ý. Khi nhập 3 năm rồi thì 3 năm ông báo ông ra thoát. Bà cũng sai đứa cháu gái ngày xưa đến ôm nghe không ông thử. Thì ngay trong giờ phút đó, ông nói là ngay đây nha, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Về kể là bà già bà nói đúng, ông này bữa nay ông tu đúng. Tại sao tu đúng? Tôi biết là căn, cô biết là trần, nhưng mà đừng có cho bà già biết là bà già là thức đó, chính giữa nó sanh khởi lên. Căn tiếp xúc với trần, nhưng mà đừng có cho cái thức nó sanh khởi. Mà quý vị thấy cái diệu lực, cái diệu lực mà khi mình tu đúng rồi đó, thì bây giờ mình làm tất cả các việc mà không có sanh tâm khởi, gọi là quý vị biết trong nhà Phật hay lắm. Quý vị biết gì không? Trong nhà Phật gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Tức là cái lòng từ vô duyên, chứ không có phải là cha tôi mới làm, mẹ tôi mới làm phải. Cái người nào mà theo tôi mới làm phải. Cái lòng từ vô duyên là thấy người ta khổ là giúp. Giống như là cái tiền kiếp Đức Phật là thấy con cọp mà nó đói, nó định ăn con đó, ngạc khởi lòng thương, ngạc nhảy xuống. Thì thôi, đó là cái lòng từ vô duyên. Nó không có một cái sự mà chấp ngã nằm đó. Gọi là vô duyên đại từ, mà đồng thể đại bi. Khởi cái lòng, quý vị biết các ngài mà khởi cái lòng bi lên á, khởi cái lòng bi lên á là thấy tất cả đều có tính Phật, gọi đồng thể đại bi. Cho nên cái ông thiền sư Suzuki nói hay lắm nha. Ông thiền sư Suzuki nói nè, một vị mà ngộ đạo á, nhớ nha, một vị mà ngộ đạo với một người mới biết yêu giống nhau. Hồi xưa mình đọc cái đó mình hình dung lên được, bởi sao mà giống nhau? Một người mà kiến tánh ngộ đạo và một có người mà mới biết yêu thì giống như nhau. Quý vị thấy giống không? Có nghĩa là cái người này từ nhỏ, nhớ nha, từ nhỏ mà lớn lên 18, 19 tuổi á, xin cái gì nó cũng cho, lúc nào nó cũng gom gì cho nó hết. Và một hôm là nó nói bây giờ mày nhảy vô đống lửa, thì mày nhảy vô đống lửa, tao cho mày 500 hay 1000 nó cũng nhảy. Mà khi nha, khi nó gặp một cái người khác phái nó thương rồi đó, kêu nhảy vô đống lửa nhảy liền. Xin cái gì nó không cho hết, nó cho hết. Có nghĩa là nó phá cái ngã của tự thể mà nó hòa nhập cái ngã thứ hai. Vì hiểu không? Có nghĩa là ngày xưa nó không có biết thương ái đó, ngày xưa nó lo cho nó thôi, mà bây giờ nó có một cái ngã thứ hai thì nó bồi đắp cái ngã thứ hai. Cho nên quý vị thấy mà ở trong ở miền Bắc có những cái câu ca dao mình thấy nó hợp lý thiền nha. Hợp lý thiền chỗ nào? Cái câu ca dao như thế này nè. Ước gì anh lấy được nàng, anh về xây hồ bán việc cho nàng rửa chân, mà nàng dắt cái người thứ hai vô nó chém liền. Nhưng mà thiền sư ngộ đạo sẵn sàng xây 1000 cái hồ bán nghiệp cho tất cả mọi người vào rửa chân. Đó là gì? Là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Cái đồng thể này nó chùm hết luôn, chứ không phải là anh theo tôn giáo tôi mới giúp, không có. Tôi làm các việc thiện pháp này, anh là Hồi giáo, anh là cái gì tôi đều giúp hết. Tinh thần của nhà thiên chứ. Sẵn sàng xây, quý vị thấy tôi xây này cho ai? Giảng đường là cho tất cả mọi người cùng tu. Tôi xây cái điện đâu phải cho ai đâu, cho tất cả mọi người cùng tu. Tôi xây lên 2-30 cái thất là cho tất cả. Hệ phái nào vô tu cũng được đó. Quý vị thấy tôi làm thất đó. Tịnh độ tông, thiền tông, hoa nghiêm tông, lực tông, thiên thai tông, sư đồng tông gì vô được hết. Tông nào vô ta chịu tu là vô cái tu. Làm mình gì? Đó là mình gọi là vô duyên đại từ. Cái lòng từ nó vô duyên, nó không có duyên cớ. Quý vị hiểu không? Cho nên một cái vị mà thiền sư ngộ đạo rồi, ông sẵn sàng làm tất cả các việc luôn. Trong đầu ông, quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ mình đừng nói tôi chưa phải thiền sư thôi. Đúng là tôi nói thật luôn, không phải thiền sư. Mà quý vị hồi sáng tôi đi, tôi làm bên trưởng ban bảo trợ mà, trường trung cấp. Thì bây giờ là tính sổ ra từ đầu năm giờ nó đổ ra một số nợ nhiều lắm. Tôi nói thôi bây giờ tôi đứng tôi gánh muốn gần hết. Mà mình nói thẳng luôn là bây giờ mình đâu phải là chúng của mình đâu. Đó là tôi là chưa phải thiền sư. Mà dưới cặp mắt của tôi là tất cả mọi người, ai mà có tu là đều là sau này ông sẽ thành Phật. Thấy không? Thì thấy như thế rồi, quý vị thấy cuộc đời mình á, bây giờ tôi nói thật luôn, bây giờ quý vị mà thấy được như thế rồi nha, hành được như thế rồi đó, thì quý vị mà đi trên mà chiếc máy bay nó lắc cỡ nào mình cũng bình thản, việc tôi đã làm rồi. Còn bây giờ mấy quý vị máy bay lắc chết rồi, chuyện này mình chưa làm xong. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cho nên là tôi đi máy bay giống như đi chợ, mà có một lúc là tôi đi á, máy bay nó hụt xuống, ai cũng sợ nhân niệm, tôi bình thản tôi nhớ, kệ nó, việc tôi đã làm rồi, là nó rớt cũng sao, phải không? Thì nếu quý vị mà sống trong cuộc đời như thế thì mình không có sợ chết, không có sợ nữa hết đó. Còn duyên thì mình có hết, làm hết sức mình, hết duyên thì ra đi vậy thôi. Tu phải được vậy đó. Chứ bây giờ quý vị thấy mà mình bỏ bao nhiêu công sức rồi, hôm bữa giờ quý vị đi 4-5 ngày đến các thiền viện là quý vị cũng là cần kết duyên với Tam Bảo. Về nhà là quý vị phải tự tu thôi. Mà quý vị thấy đạo Phật đó, trang bị cho mình nhiều cái phương pháp lắm, nhiều lắm. Tôi nói thật một điều luôn, mình được cái túc duyên mình làm đệ tử Phật. Không có một cái tôn giáo nào mà cái tinh thần mà nó sáng ở chỗ nào. Ngay nơi thân năm quẩn này, ngay nơi thân năm quẩn này tu, chứ không có tìm chỗ nào khác hết, không có tìm trên trời, tìm dưới biển, hư không chỗ nào hết. Mà ngay nơi thân năm quẩn mình rõ biết từng hành động, từng niệm để chuyển hóa, thấy không? Như vậy là nhãn thức đã không thật sanh thì còn gì nói đến nhân duyên và tự nhiên, chỉ là hí luận thôi, không có thật. Ở đây Đức Phật hiển bày chỉ do tâm hiện đều không có tự tính, tâm nó không có tự tính. Đó. Như vậy là ở đây làm gì? Minh chứng rằng khi quý vị ngồi thiền, quý vị lao tét, vọng nó khởi mà không chạy theo vọng, ngay sanh. Quý vị thấy cái phương pháp mình tu, bây giờ tôi chỉ quý vị thấy nè, quý vị ngay đó có công đức nha. Tôi nói quý vị rồi, tôi không có bài bác cái bố thí cúng dường, nhưng mà cái bố thí cúng dường nó là cái phần phụ thôi, cái phần phụ. Mà cái phần chính yếu nhất là ngay cái vọng tưởng nó sanh, mà mình không chạy theo nó, tức là vô sanh là công đức, đủ vốn rồi. Cho nên tôi nói thẳng một điều quý vị thấy á, nó là cái người tu của tụi tôi á, là thọ hưởng đàn na thí chủ là một cái nợ lớn. Nhưng mà ở đây Phật dạy luôn, ngay chỗ cái niệm sanh khởi mà ông thấy, ông đừng có theo nó, ông thấy rõ nó ngay sanh mà ông chặt đừng chạy theo, ngay sanh tức là vô sanh. Là tổ vi sơ nói sao, một ngày ông tiêu 1000 vạn vàng rồng cũng đủ, mà ngay đó mình chạy theo nó. Vì như vậy là bây giờ quý vị thấy là cái pháp của Phật là đến sư ông dạy, ngay cái sanh khởi là ngay vọng tưởng, đừng có chạy theo nó mà đắm đuối theo nó, mà ngay cái sanh đó mình rõ nó nha, thì tức là ngay đó công đức từ cái nghiệp. À, quý vị thấy nè, quý vị thấy là tôi nói quý vị rồi một điều là quý vị thấy là nhiều khi á, ở đây là mình nói một chút xíu mình hồi hướng. Nhiều khi người ta nói á, Phật ở nhà không có linh, đúng thiệt. Ngày xưa tôi ở Thường Chiếu á, tôi nói thêm nó dài dòng chút là mình hồi hướng. Ngày xưa tôi ở Thường Chiếu á, là có một chú bé khoảng chừng 10 tuổi,
Khi mà sư ông giảng pháp á, cái nó đi vô, cái tôi chặn, tôi hỏi vô làm gì, sư ông đang giảng. Nó nói con không phải vô gặp hòa thượng, con lên chánh điện con gặp anh Phật. Phật nó kêu bằng anh thôi, bởi vì nhà nó ở sát thường chiếu. Người ta nói gần Phật kêu Phật bằng anh á, bây giờ mình mới đúng, mình thấy đúng thiệt. Thì Phật tử Việt Nam mình á, toàn là chạy ở đâu không, mà ngay cái đường hướng của mình, cái đường hướng thiền phái Trúc Lâm mình nó rõ như ban ngày luôn đó. Ngay cái nghiệp lực là cái lực là gì, lực là sức mạnh của nghiệp, cái thức nó dẫn mình đi, mà ngay đó mình biết nó không có thật, nó là giả, nó vốn nó không có thực thể, đó là cái nguyện lực. Ngay nghiệp lực chuyển thành nguyện lực, mà ngay sanh tức là vô sanh, phải không? Vô niệm, niệm giả tức niệm chân như, mà vô sanh, sanh giả tức sanh thật tướng. Cái này bây giờ không còn là phước đức nữa, là công đức, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị ngồi đây là có công đức rồi đó, chứ đừng có tưởng. Cho nên tại sao nó là cái Phật thọ ký, là cái vị này nè, cái vị này đã từng cúng dường vô lượng cho Phật. Bây giờ quý vị thấy mình cúng dường một vị Phật là muốn chết rồi, tại sao mà đây mà cúng dường vô lượng cho Phật? Có nghĩa là một niệm mình tỉnh là mình cúng dường vị Phật. Thì như vậy là quý vị tối nay quý vị cúng dường tỷ tỷ Phật luôn, thấy không? Phương pháp rõ như ban ngày luôn, tôi nói với quý vị không tin. Cho nên là quý vị mà khi mà nhận được cái phước vô sanh đó rồi, thì đây là cái phước hữu lậu, tự nhiên nó hình thành lên. Quý vị thấy ngày xưa tụi tôi đến đây là bãi cát trắng, sỏi đá không à, cây nó cũng mọc nổi mà, thấy không? Mà ngay cái niệm đó mình chuyển, tự nhiên nó hình thành lên pháp chánh báo, y báo có. Nói quý vị không tin. Thì cho nên là có người ta đến ta hỏi học ông Thích, ông Thích Tam Mô Ni á, người ta đến ta hỏi học thiền, ông nói thiền không còn ở đây nữa đâu, về Việt Nam. Ông nói rõ như vậy mà, về Việt Nam học thiền, mà mình toàn là chạy Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, chạy đâu không? Chạy là mệt mỏi, đỡ gục xuống là giống như là cái người mà đi tìm đất vậy, gục xuống rồi. Mà rõ như ban ngày luôn, ngay cái nghiệp lực vọng tưởng điên đảo đó mà mình thấy nó không có thật, chuyển thành nguyện lực. Mà ngay cái nguyện lực đó gì? Sanh tức là vô sanh. Nghiệp lực là sanh khởi, mà rõ nó không thật tức là sanh tức là vô sanh. Tôi nhấn mạnh cái điều này để cho quý vị tối nay tu. Như vậy là các kinh điển đại thừa Phật thọ ký là cái vị tỳ kheo này đã từng cúng dường vô lượng ức chư Phật, là niệm á, một niệm giác mình khởi lên là mình cúng dường vị Phật. Tối nay quý vị ngồi thiền đi. Cho nên nói thẳng điều luôn là tôi chăm 3 giờ sáng lắm để tôi cúng dường Phật, niệm tôi tỉnh tôi sáng là một vị Phật. Cho nên là trong kinh Vô Lượng Thọ cái kể lại là khi một người mà trở về cái thế giới Tây Phương á, là hái hoa cúng dường Phật, chưa tới một bữa ăn là đã cúng dường vô lượng cho Phật. Mình đâu có cần mình đợi lên Tây Phương chi, đã ngay chỗ này mình tỉnh mình sáng là mình cúng dường vô lượng cho Phật rồi, đâu phải đợi mà mình qua bên đó mình cúng. Mà ở ngay trong cái cảnh giới thực tại này, rõ biết sáng suốt tỉnh cúng dường vị Phật đó. Vì gì? Tin tôi đi, là mình đã cúng dường vị Phật rồi, phải không? Nên là tại sao mà Đức Phật nói sao là cúng dường vô lượng chư Phật, mà cũng bằng cúng dường một vị mà vô tu vô chứng, là cúng dường ngay chính mình nè, phải không? Là ông Phật ngay chính mình đó. Tôi nêu lên để cho quý vị thấy là cái tinh thần của nhà thiền là ngay chỗ niệm sanh khởi rõ suốt nó không có thực, chỉ cần nhiêu đó thôi, là ngay sanh tức vô sanh vậy thôi. À, thì thôi quý vị hồi hướng kỳ sau học tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ phiền não vô tận thể nghiện độ pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Bởi vì thời gian đang có hẹn quý Phật tử, cái cô Phật tử huynh trưởng á, thì xuống bếp để nhận 35 phần cơm hộp, quý vị ngồi trên xe dùng buổi chiều cho nó kịp thời gian. Mô Phật.